Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 42. Chúng ta đi đến câu số 5. Một cách cụ thể, hàng phàm phu tội chướng quá nặng, làm sao được vãng sanh? Chúng ta đi từng bước từng bước. Hồi sáng này thì chúng ta nêu ra những điều gì cản trở, gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Rồi như vậy bây giờ là hàng phàm phu chúng ta có nhiều cái chướng nặng quá thì làm sao để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Thấy rõ ràng, đây là những cái tiêu đề để chúng ta thực hiện cụ thể, không có gì xa rời với cái phạm vi của một người phàm phu. Hay lắm nữa chư vị, cụ thể vô cùng. Câu A, niệm Phật phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được. Đúng không?
Dạ.
Nếu mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì quá tuyệt vời. Thì quá tuyệt vời. Nhưng mà làm sao chúng ta thực hiện đến cái cảnh giới này đây? Có nhiều người niệm Phật dối quá. Tự quay ra tôi đã nhất tâm bất loạn rồi. Xin hỏi chư vị, có người mà tự xưng như vậy mình có tin tưởng là họ nhất tâm bất loạn không? Có một người nọ viết sách diễn tả cảnh giới nhất tâm bất loạn và xin thề rằng: xin chư vị hãy tin tôi đi, tôi đã nhất tâm bất loạn rồi đây. Có những người đem tới biếu giờ quyển sách đó, khi mà đọc tới quyển sách đó và viết một dấu hỏi thiệt lớn, chấm một cái, vòng tròn lại. Cái nhất tâm bất loạn gì đây? Mà dám tự khoe ra nữa là tôi xin thề với chư vị tôi đã nhất tâm bất loạn rồi. Không biết nhất tâm bất loạn rồi hay chưa tôi không biết. Chư vị hãy để ý coi kết quả những người tự xưng đó như thế nào. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói hay lắm. Vị chứng vi chứng là cái hiện tượng này đây. Không bao giờ một người mà đã chứng đắc lại tự khoe ra rằng tôi đã nhất tâm bất loạn. Chưa bao giờ trên pháp giới có chuyện đó. Chỉ có Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện lộ danh trong cái thời này, ngài chứng đắc. Còn một vạn một ngàn vô số những vị Phật âm thầm thị hiện xuống thế gian này ủng hộ cho Đức Thế Tôn, không bao giờ các ngài lộ danh. Gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Thiên Phật đóng đủ hết các vai, nhưng mà tuyệt đối các ngài không bao giờ lộ diện. Không có chư Bồ Tát nào lộ diện. Mà không lộ diện thì làm gì các ngài tự chân là chứng đắc. Cho nên phải nhớ cho kỹ, không bao giờ có cái hiện tượng đó. Đừng có thấy hay hay chút chứ tự nhiên tự xưng là gì, thượng sư, thượng sĩ rồi, minh sư rồi. Những cái danh từ đó tuyệt đối chư Phật, chư Tổ đều răng cấm. Thế mà người thế gian tự xưng. Mong chư vị cẩn thận, người phàm phu tội chướng chúng ta phải nhớ để mà trốn đi những cái ách nạn. Câu B, phải lo chu tất việc hậu sự, cẩn thận cầu siêu bấy thấp thật long trọng để vãng sanh. Được không chư vị? Tìm phước thì được. May ra hy vọng cái gì đó thì đành rằng phải làm. Bao nhiêu năm qua người Phật tử chúng ta cứ cầu vào cái chuyện này. Cứ hy vọng là khi chết rồi nhờ một vị thầy tới cầu siêu. Chư vị coi mạnh dạng hỏi các vị đó là: xin thầy, thầy kêu siêu cho mẹ con có được siêu sanh hay không? Ai mà dám trả lời? Không có chư Tổ nào mà nói cầu siêu là lại được siêu sanh. Khó lắm chư vị ơi. Muốn siêu sanh hay không, xin nhớ cho kỹ là chính cái hương linh đó phải phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Không có người nào mà giúp cho một người khác siêu sanh tịnh độ bằng chính cái người đó, bất cứ ở trong cảnh giới nào. Làm sao một đời tạo nhiều ách nạn, đến lúc sau cùng đọc một bài kinh 15-20 phút gì đó, thắp vài nén nhang, niệm vài câu, siêu sanh tịnh độ là người đó siêu sanh. Dễ việc chuyện đó xảy ra. Cho nên mong chư vị phải nhớ, cái pháp hộ niệm dạy rõ rệt là chỉ phải thực hiện cho được ba điều này nhé. Niềm tin phải sắc son không có thay đổi. Ý nguyện vãng sanh chị phải làm và chị phải cất tâm niệm A-di-đà Phật. Một là niệm ra tiếng, hai là thầm niệm theo, bốn là nghe người ta niệm, niệm theo. Bắt buộc phải làm cho được. Trong lúc xả bỏ báo thân thì chị mới được vãng sanh. Điều này là cái căn bản để vãng sanh. Mình suốt một cuộc đời tu hành, lúc đó mình nằm xuống mê man bất tỉnh, ngủ khi mất, chịu thua, đi theo nghiệp chướng rồi. Tất cả đều do chính tâm của người bệnh đó thực hiện. Đây là cái điều căn bản. Không thể nào nói là siêu sanh cầu siêu cổ độ gì đó mà được siêu sanh. Đó chẳng qua là tạo thêm chút phước, gỡ chút tội. Đã vô trong tù thì đem tiền đem bạc tới chuộc, chuộc được lúc nào hay lúc đó, chứ phải chuộc đi là người ta cho sổ hết. Không có chuyện hết nghiệp, không bao giờ có chuyện đó. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, nhớ thật kỹ điều này để chúng ta đi thật đúng. Đừng có bao giờ mà có những hy vọng sai lầm, để cho đời đời kiếp kiếp cứ tiếp tục bị nạn. Nạn dữ lắm đấy chư vị. Nhân thân năng đất, đừng nghĩ rằng là khi mình xả bỏ báo thân này lấy lại được thân người đâu. Rất 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 khó khăn đấy. Câu C: phải chí tâm chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh và cẩn thận chuẩn bị hộ niệm như lý như pháp. Đúng không?
Đúng.
Tất cả đều quy nạp vào chính cái câu này. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nhớ nhớ cho kỹ chỗ nhất tâm. Đừng có xen tạp. Tổ nào cũng nói như vậy. Chư vị muốn vãng sanh thì phải nhất tâm một lòng một dạ niệm câu A-di-đà-phật. Nếu mà niệm câu A-di-đà-phật mà thấy chưa thỏa mãn, thêm một cái nào nữa đó thì là nhị tâm rồi. Nhị tâm chỉ còn 50-50 thôi. Cái lúc mà sau cùng đó mình nhất tâm được thì mình được vãng sanh. Mà nhiều khi mình nhất tâm mình làm cái nhị tâm đó mất phần vãng sanh. Mà thêm một cái gì nữa thì tam tâm rồi, tứ tâm ngũ tâm rồi. Cho nên cái sự xen tạp là một cái đại kỵ trong pháp môn niệm Phật. Ngài Liên Trì Đại Sư sau khi học hết tất cả kinh điển giáo hạ đều ngài nghiên cứu hết, ngài đưa ra một câu: 84.000 pháp môn thế gian này cứ việc lo và tu đi, đồng tu cứ việc mà hành đi. Ba tạng kinh điển của Phật, 12 phần giáo, 300 hội của Phật đều ra. Ai muốn nghiên cứu thì cứ nghiên cứu đi. Ngài chỉ còn có một câu A-di-đà Phật mà ngài đi. Xin chư vị mới nhớ là gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Mỗi tổ giảng mỗi khác. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật là niệm nhiều, niệm trang gian, niệm đủ thứ niệm cũng là một câu A-di-đà Phật. Niệm nhiều thiệt nhiều sao còn muốn vãng sanh được, cũng chỉ cần một câu A-di-đà Phật để vãng sanh. Nhiều ít gì cũng một câu A-di-đà Phật đó, làm sao cho thực hiện được ngay trong thời điểm đó. Như vậy người nào muốn mà thực sự muốn vãng sanh, một câu A-di-đà Phật phải thực hiện cho được. Chứ nếu lúc đó này, làm sao tôi tụng một cái bài kinh để mà giải nạn mất vãng sanh? Làm sao tôi niệm một câu chú để mà trừ cái nghiệp chú mất vãng sanh? Tại vì sao? Lúc đó tâm cầu giải nạn. Mà Phật dạy là tin rồi phải cầu, cầu vãng sanh. Lúc đó nguyện cầu một cái khác, nguyện một cái khác tự nhiên bắt cầu khác. Chịu thua, chịu thua, chịu thua. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói: chánh định tụ thì được vãng sanh, bất định tụ, ta định tụ nhất định không được vãng sanh. Bất định tụ là cái gì? Gặp đầu tụ đó, thấy cái nào pháp của Phật cũng nhiều quá, hay quá, cái nào cũng tụ, nay tu cái này mai tu thì nhất định báo đáng với chị, vô cùng khó, vô cùng khó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là hàng nghiệp chướng sanh tử rất nặng. Còn các vị Bồ Tát các ngài là rõ là nhất định những hàng nghiệp chướng này phải đi mạnh trong mạnh, chuyên trong chuyên thì mới hy vọng một đời này thấy được người đó bản sanh. Còn đã đi cái đường sen tập là không có đủ niềm tin vào câu A Di Đà Phật, không đủ niềm tin thì giống như trồng cái cây mít mà qua cạn. Cây mít thì đồ sộ, trồng chỉ có mấy tấc, gió lây một cái ngã liền lập tức, ngã liền ngã liền, không cách nào có thể đứng vững được. Như vậy cái niềm tin chính là cái trồng gốc thật sâu, sâu càng sâu càng vững. Gió bão ào ào vẫn không lay chuyển. Thì lúc mà nằm xuống đó, lúc đó là giống như bị lụt. Bị lụt rồi lôi nước đó, đất nó mềm mà còn bão ào ào nữa. Nó làm cho cái cây đó vẫn không lay chuyển mới được. Chứ lay một cái là thua. Thua là như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng, niềm tin mà không vững, sức nguyện mà không vững, thì dầu cho chư vị tu hành cái gì đấy nữa. Ngài nói ví dụ như niệm Phật mà niệm đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được vãng sanh. Cũng không được vãng sanh. Đối với cái, chúng ta không bao giờ đạt được chuyện đó đâu. Thẳng thắn ở đời này không có dễ gì một người nào niệm mà nói gió thổi không qua, mưa rơi không lọt đâu. Vọng tưởng ào ào trong tâm của họ đấy. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhớ cho kỹ điểm này. Cho nên niềm tin và sức nguyện vô cùng quan trọng. Chuyên nhất thì được vãng sanh. Còn không chuyên nhất, đi cái đường ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, sau đó một cái dịp nào đó tương lai thì được. Chứ còn đời này, bảo đảm cho vị, cứ điều tra đi thì biết. Chắc chắn có thể lấy cái sự hộ niệm ra ấn chứng cho một người có thành tựu được hay không. Rõ rệt, biết liền. Cho nên chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh và cẩn thận chuẩn bị hộ niệm. Như lý nhị pháp, cẩn thận hộ niệm đòi hỏi chúng ta phải hiểu thấu phương pháp hộ niệm và hành đúng pháp hộ niệm. Lý của phương pháp hộ niệm, sự của phương pháp hộ niệm cho đúng. Một người bác sĩ phải học mấy năm, 7-8 năm mới được quyền ra trị bệnh như người ta. Nhưng mà trị bệnh gì trị bệnh? Trị cái bệnh khổ vài viên thuốc mà người ta cũng phải học như vậy. Còn người hộ niệm là giúp cho người đó vượt qua sanh tử luân hồi, trở về Tây Phương Tịnh Đạo mà cứ tưởng là dễ. Cho nên không chịu nghiên cứu, không chịu nghiên cứu. Cho nên khi mà gặp một người, mình đứng trước người bệnh hộ niệm, không biết làm sao làm hết rồi. Không biết làm sao mà giải quyết hết. Lúng tà lúng túng, lúc đó quên hết. Nói một lời nói cũng không xong. Tự nhiên lộn xộn lộn xộn. Mình cứ tưởng là đứng trước cái huệ mình người ta là đơn giản. Đối diện rồi mình mới thấy vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Nhưng mà mình vững cái nguyên tắc rồi, mình nói vững lên, có cái cách dạy. Pháp hộ niệm tuyệt vời lắm đấy chứ vậy, đừng có nên sợ. Tuyệt vời, cho nên hộ niệm như lý như pháp phải chuẩn bị. Tự mình chuẩn bị, không chuẩn bị không cách nào như lý như pháp được. Câu D, phải nghiên cứu tất cả kinh điển để thông suốt đạo lý mà giải thoát. Đúng không chứ vậy? Phải nghiên cứu tất cả kinh điển. Chư tổ thì dẫn các ngài thông minh, các ngài ở trong cái lầu các nghiên cứu hết kinh điển này đến kinh điển khác. Khi ngộ đạo rồi, ngài ngỡ ngàng, à, câu A Di Đà Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư núp trên lầu trên cái tầng kinh giác đó, 30 năm nghiên cứu kinh điển. Sau cùng á, ngài chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật vào ngày, mỗi ngày ngài tụng có một biến kinh A Di Đà rồi niệm Phật. Ngài liên trì đại trường nghiên cứu suốt hết tất cả kinh điển, sau cùng ai làm gì làm, tôi có 4 chữ A Di Đà Phật mà thôi. Ngài ngộ đích suốt cả đời nghiên cứu tương tận, sau cùng ngài ngộ ra, à, câu A Di Đà Phật là con đường ta đi, không còn con đường nào khác. Ngài nghiên cứu như vậy, ngài ngộ ra như vậy. Có nhiều người nói, à, tổ cũng nghiên cứu như vậy, ta cũng nghiên cứu như vậy. Tổ nghiên cứu là sự thi hiện cho chúng ta biết, nghiên cứu hết rồi đó, tôi hiện nghiên cứu hết rồi chứ không phải là bừa bãi đâu. Bây giờ tôi mới ngộ ra câu A Di Đà Phật. Ta không chịu tập cái ngộ của ngài, ta lại tập đi con đường nghiên cứu. Nghiên cứu ba đại A Tăng Kỳ Kiếp nữa chưa chắc gì ngộ ra được Phật pháp. Cho nên giờ này chúng ta nhớ là đi con nào đi, một đường thôi. Một là tất cả, một câu A Di Đà Phật bao trùm pháp giới. Chúng ta lần mổ xẻ ra coi, mổ xẻ cơ lệ, chúng ta thấy đấy. Một câu A Di Đà Phật bao trùm pháp giới, đưa chúng ta trở về chân tâm tự tánh. Khi mà trở về chân tâm tự tánh, nhất định là biên pháp giới. Bây giờ mình trở về không được, ngộ tánh không được, đi về Tây Phương đi. A Di Đà Phật khai tâm mở tánh, chúng ta ngộ liền lập tức. Thực sự đây là con đường tuyệt vời. Phàm phu như vậy mà coi chừng một đời thành tựu đạo quả đấy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời. Thơ thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.